một câu hỏi khác. Một, cụ già thích niệm Phật nhưng xung quanh môi trường đó không có người biết về pháp môn niệm Phật, muốn trì trí và phải làm cho đúng pháp thì cần phải như thế nào? Niệm Phật không cần đông người, một người niệm cũng được. Nhưng mà xin thưa thật, trong đời này vì căn cơ yếu không nên tự tu một mình. Tại vì niệm Phật có vậy chứ nó có nhiều cái trạng thái của người niệm Phật lắm. Ví dụ như người niệm Phật cầu cảm ứng khác với người niệm Phật cầu vãng sanh. Một người niệm Phật cầu Phật xuất hiện cho con thấy khác với người chí thành chí kính nguyện cho khi lâm chung con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người niệm Phật tự mình thấy có cái gì ngon hơn đi ngà, nó khác, tất cả nó đều cũng là câu A Di Đà Phật đó, nhưng mà cái tâm cảm của mỗi người mỗi khác. Cho nên một bà cụ này niệm Phật thì thấy hay đó, nhưng mà nếu không có người hướng dẫn nhiều khi cũng có thể sai lầm thật sự. Tại vì có những người niệm Phật cầu cho chứng đắc, cầu riết rồi không chứng cũng chứng, mà trong cuộc đời đi đây đi đó Diệu Âm đã thấy những người tự xưng là chứng đắc sau cùng bị hại. Đến nỗi có người tự xưng là chứng đắc muốn đi về Tây Phương lại len lén ra xa vườn treo cổ tự tử. Chứng cái gì chứng kỳ vậy? Sai lầm. Cho nên chúng ta tu cái gì cũng phải có bạn, cũng phải có người hướng dẫn, có những hiểu biết người ta chỉ dẫn cho. Có người niệm Phật mà không nguyện vãng sanh thì niệm Phật lâm hồn bể hồng cũng như không. Có người niệm Phật mà lại sợ chết, thôi rồi, không cách nào có thể đúng được rồi. Mong cho vị hiểu được như vậy. Cho nên khuyên cái bà cụ này nên kết nhóm với nhau và tìm cách học hỏi cho kỹ, đừng nên tự tu một mình ở nhà. Nếu mà tu đúng thì quá tốt, cứ một câu A Di Đà Phật mà niệm vãng sanh là đủ rồi. Nhưng mà sợ rằng tâm nguyện của họ có thể xa, cái này là thực sự. Cũng giống như chúng ta đang nói về hộ niệm, hộ niệm nó vậy, cho khi đứng trước bệnh nhân có nhiều cái trạng thái làm cho chúng ta bị bối rối, có nhiều lúc chúng ta ứng dụng bị sai lệch, nhiều khi cũng đưa đến tình trạng bất ổn. Ví dụ như trước đây tôi từng có thấy những người gọi là điều giải oan gia trái chủ cho bệnh nhân, mà dùng cái lực này lực nọ, cứ muốn là mình phải làm ông tướng, hét một tiếng là người ta mới ra, không ra là trị họ để mà cứu người bệnh nhân. Hoàn toàn không phải, không phải như vậy. Nhất định đạo Phật chúng ta là cứu tất cả chúng sanh bệnh đẳng, thương chúng sanh phải bệnh đẳng, thương người bệnh và thương những chúng sanh vô hình đang chịu khổ vì cái sai lầm của người bệnh, phải dạy mới được. Chúng ta phải cứu hết. Vì cứu hết cho nên chúng ta nói là khuyên bỏ đi những cái chấp để mà chúng ta cùng nhau liệu thoát sanh tử mới là đúng đạo Pháp. Chứ không thể nào vì một người bệnh mà đánh hại những người khác, dù mình không thấy nhưng mà thực ra đó là một chúng sanh, chứ không phải là cái gì khác. Nên chư vị nên hiểu cho nó, còn phải đi đúng pháp. Câu hỏi thứ hai, giữa niệm thầm trong lòng và niệm thành tiếng có gì khác nhau không? Và nên niệm như thế nào thì tốt? Nên niệm như thế nào thì tùy theo cái cảm ứng của mỗi người. Nhiều pháp niệm lắm, niệm thầm, niệm lớn, niệm nhanh, niệm chậm đều có công đức hết. Nhưng mà thực ra với người căn cơ mà thấp kém như chúng ta, nên có khả năng thì nên niệm lớn tiếng. Nên ta nó có nhiều cái lợi hơn. Tức là thí dụ như khi mà ngủ gục, nhờ cái tiếng niệm của ta nó làm cho chúng ta bớt ngủ gục. Mình niệm lớn tiếng thì chư vị ở bên ngoài phải nghe tiếng niệm như vậy, nhiều khi ta ngộ ra chăng? Cho nên thường thường ở trong các đạo tràng mình mở tiếng niệm Phật lớn lên, thế chứ các vị chúng sanh người đi ngang nghe thì biết ta niệm theo, giúp cho vãng sanh. Niệm lớn tiếng nó có cái lực đẩy. Còn niệm thầm nhiều khi mình nằm ngủ mất tiêu cái nữa, chỉ đầu nhiều sáng cái gì nếu tôi niệm thì nghe cái gì đó. Nhiều khi mình nằm mình mơ mơ, mình đang ngủ ngủ nó mình hay nghe tiếng khác, có không đó đó. Trong một lần tôi đi hội niệm mà cái vị kia niệm Phật, tôi lắng nghe thử niệm gì, cứ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật rồi cái lúc niệm Phật Đà Phật, tức là buồn ngủ mà buồn ngủ buồn nghe cái tiếng máy nó niệm được rồi, tự nhiên nó biết là cái Đà Phật Đà Phật Đà Phật, không có tiếng niệm Phật. Cái đó là do buồn ngủ. Thì khi mình niệm Phật lên như vậy, việc mạnh lên, nó có cái lực đẩy. Nhất là bởi vì để coi mình niệm một mình ở nhà dễ buồn ngủ lắm, mà niệm trong đại chúng 100 người thế này, tự nhiên mình có cái lực đẩy mình lên, đúng không? Nhờ cái lực đó. Cho nên niệm niệm thầm cũng tốt, mà niệm lớn tiếng cũng tốt. Nhưng mà nếu mình có khả năng thì cứ nên niệm lớn tiếng. Còn cái phương pháp thì quý vị có thể phương pháp nào cũng được, mà tốt nhất là tất cả phương pháp nào cũng phải niệm cho rõ tiếng. Đừng có niệm nhựa nhựa mà nó sinh ra nã phì nỉ phà. Nó đúng như vậy đó. Thực sự nó có như vậy đó, chứ không phải không có đâu chứ. Có nhiều người niệm vào mà cứ nói con phơi quần chưa, con phơi áo chưa vậy đó. Có nói chứ vậy, tại vì khi mà đi huấn luyện mà quên phơi áo quần á, ngồi sang đó, đuổi trận mưa xuống, tự nhiên mình nghĩ tới cái chuyện áo cái mình đang A Di Đà Phật mà áo quần phơi chưa, áo quần chưa vậy. Cái đó là khó trong đó, mình mệt quá mà. Thực thực cho nên niệm ra tiếng nó mới tránh được chỗ đó. Chứ khi mình niệm thầm mình nói dài thật chịu thua không ai biết đâu. Cười lắm thực sự. Giữa niệm thầm và niệm lên tiếng có gì khác nhau không? Không có gì khác nhau, công đức có. Nhưng mà nên niệm lên tiếng nếu có khả năng. Chứ còn thí dụ như nửa đêm khuya mà mình niệm lên tiếng thì thôi chết rồi. Buồn rồi, buồn rồi, buồn rồi. Không được, tùy theo chịu. Có cái khả năng thì cứ niệm lớn, mà không thì mình niệm thầm cũng được. Nhưng mà rõ ràng, đừng nên nói. Những lúc như thế nào thì cấm kỵ niệm Phật? Niệm Phật không cấm kỵ bất cứ chỗ nào hết, mà ở trong những cái chỗ ví dụ như không sạch sẽ mình nên niệm thầm, nằm trên giường mình nên niệm thầm, đi vào nhà vệ sinh mình nên niệm thầm, đừng nên niệm ra tiếng trong nhà vệ sinh, như vậy là bất kính. Như vậy nên niệm thầm, nên niệm ở trong chỗ đó. Đi giữa đường mà mình niệm A Di Đà Phật thiệt lớn thì người ta nói đây người có vấn đề rồi. Người ta cứ thiệt theo nó coi hoài thì mình cũng mắc cỡ. Thôi niệm thầm tốt hơn, có như vậy thôi chứ không có gì cả. Những lúc như thế nào thì niệm lục tự? Những lúc như thế nào thì niệm A Di Đà Phật? Quý vị mà quen lục tự Nam Mô A Di Đà Phật thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà còn ngài tinh không thì khuyên nên niệm bốn chữ sướng hơn, lười biếng đi hai chữ. Tại vì lúc lập trung niệm bốn chữ dễ hơn. Quý vị đi hồi niệm có thấy có những người niệm sáu chữ niệm không nổi. Mà thực ra cái gọi là cái danh tự, gọi là danh tự A Di Đà Phật chứ có bốn chữ chẳng phải là sáu chữ. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nó có bốn chữ, nó niệm là bốn chữ. Còn mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, là đảnh lễ cung kính. Ngài Ấn Quang thì ngài nói sao cũng được, nhưng mà ngài nói niệm sáu chữ cũng thôi. Còn ngài Đương Kỳ ngài nói niệm sáu chữ, còn cách sao qua niệm bốn chữ sướng hơn. Cho nên là niệm bốn chữ rồi. Còn người khác thì ngày bên vậy à, sáu chữ cũng được. Hỏi tại sao? Tại vì còn cách sao quá. Nên chung như vậy, tự tánh Di Đà chúng ta là bốn chữ, mà cũng cung kính còn có thấy A Di Đà Phật kia mình. Chứ thực ra mình cũng là A Di Đà Phật luôn. A Di Đà Phật chính là tự tâm của mình. Hiểu được như vậy, niệm A Di Đà Phật có nghĩa là niệm thấm cái chữ tâm tự tánh của mình. A Di Đà Phật pháp tạng tự gốc đã thành Phật rồi, ngài đang dùng tất cả những năng lực của chân tâm tự tánh yểm trợ cho ta. Ta cũng có chân tâm tự tánh, nhưng mà nó bao trùm trong nghiệp chứ. Ta cứ tự động môi vào cái chân tâm tự tánh đó niệm, thì tự nhiên nội ngoại tương hợp với nhau, hỗ trợ để chúng ta thành đạo, rất là tốt. Nhưng mà chúng ta không nên chấp. Khi đi hồ niệm thì nếu người đó quyết lòng niệm sáu chữ, ta cứ niệm sáu chữ cho họ. chỉ 6 chữ và 4 chữ là đủ. Đừng nên niệm mô Phật. Tôi thấy anh như mấy cái gì vậy, các vị niệm mô Phật, không nên niệm mô Phật, tắt quá không tốt. Nam mô Phật cũng không hay, niệm A Di Đà Phật cho rõ ràng, để cho khi chúng ta nằm xuống nhất định phải là A Di Đà Phật rõ ràng. Trong kinh Pháp Hoa có nói những người nào lúc đó nói Phật Phật cũng được, à cũng được, như vậy 1 tỷ người mới có 1 người được. Còn đây ta đi tu là tu, vạn người tu vạn người đắc tỷ, nhất định A Di Đà Phật rõ ràng. Chứ đừng có tu mà 1 tỷ lần chỉ kịp 1 lần thì cũng kẹt lắm. Nhớ cho kỹ nha, các vị Bồ Tát người ta làm sao làm cùng mình, phạm phu nhất định phải rõ ràng từng tiếng A Di Đà Phật rót vào tâm mình, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật rõ ràng minh bạch, chứ đừng có Phật Phật không, không phải như vậy đâu. Ta là phạm phu khác với các vị đó. Em đọc trong kinh Vô Lượng Thọ thấy 12 lời nguyện của người tu học: kính lạy Phật A Di Đà, con nay xin phát nguyện thân thể không đau bệnh. 2. Con thấy kim thân Phật. 3. Phật phóng quang tiến độ. Những lời nguyện này em thấy lý đạo không viên dung, vẫn còn chấp tham vào thân, vẫn còn tham cầu thái Phật, vậy kính mong sinh giảng giải. Nếu mà 12 lần nguyện mày này mà quý vị nhớ hết thì lúc đó chúng ta niệm luôn như vậy cũng được. Sợ rằng 12 lần nguyện lúc đó quên hết trơn, làm sao niệm đây? Thôi 12 lần nguyện dồn lại 48 lần nguyện đi, lần đi 48 lần nguyện của Phật dồn lại có một câu A Di Đà Phật, như vậy thì A Di Đà Phật đoạn hơn. Còn người ta tham cho tham kệ không sao hết, tham mà tham, tham đi về Tây Phương còn tốt hay chứ, không nè. Nhưng mà sợ rằng nguyện nhiều quá sâu cùng rồi, đến lúc lâm chung mình mới thấy cái hại của lòng tham niệm nhiều, dài quá, quên hết, quên hết. Có những vị, nhất là những vị mà không dành về hộ niệm cứ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, cứ niệm suốt như vậy, tốt không? Tốt. Nhưng mà lúc lâm chung xuống quên hết, Nam Mô Tây Phương, Tây Phương thả bà luôn, nó lung tung mày hết, đúng đúng. Mà đúng như vậy, chư vị, lúc mà lâm chung rồi mới thấy quên hết, không biết chỗ nào trước chỗ nào sau hết. Chi mà nhiều nó dài quá, tới 20-30 chữ, niệm mất có 10 chữ ta khơi máu tiêu, không biết đi đâu hết trơn. 4 chữ nhấn lại, để chi? Để cho mình còn một hơi thở, mình còn niệm được một câu A Di Đà Phật, một tích tắc thôi mình vẫn niệm tròn câu A Di Đà Phật, phải tranh thủ cho từ bây giờ cho đến ngày đó. Và nhất là đối diện với cái sanh tử, không phải đơn giản như chúng ta nhấc chút đầu, nhấc chút vai, nhấc chút chân, được nhờ cái vị nào cho cái cục 500 đêm này bốc bốc đâu, không phải như vậy đâu, kinh khủng lắm. Nhất định phải tìm cái phương pháp nào nhất nhất gọn nhất để mà chúng ta thực hiện chất được, gọi là 10 niệm, mà xin thưa 1 niệm cũng được, 1 niệm chí thành. Chúng ta đang thực tập là thực tập 1 niệm chí thành trước khi xả bỏ báo thật, đừng có dài quá. Cung kính thì có cung kính đó, nhưng mà hợp căn thì đã trật rồi, không hợp đừng nói đâu. Cho nên 12 lần nguyện quên hết. Cho nên bây giờ chưa bị hỏi tôi nào gì đó, Tư Diệu Đế tôi cũng quên, rồi Tam Minh tôi cũng quên, rồi Bát Chánh Đạo tôi cũng quên. Tại vì chúng ta cứ nghiên cứu cái đó nó kẹt chết luôn à, nó kẹt dữ lắm trong đó nè. Chẳng như bây giờ cái gì mà nghiên cứu một cái gì đó, đó là những vị người ta tu theo cái phương pháp đó người ta mới nghiên cứu. Còn mình tu theo pháp môn niệm Phật thì cứ y giáo phụ mình, giữ đúng chân luật pháp môn niệm Phật mà đi thì nó không rốt. Mình biết cái đường nào phải đi, một đường nhất mình phải nhớ như vậy. Cũng như trong cái tòa đàm mà tôi nói về khó khăn cái hộ niệm đó, tôi nói người này lên trên máy bay thì cứ việc lên trên máy bay mà ngồi đi, ngã ngửa trên cái bàn mà ngủ đi, nó sẽ đưa mình tới đó cho. Còn cái người anh nó mất tích đi bộ, mang nào rượu nào, búa nào, gạo nào, tóc nào, dây nào, nhỡ nào là nhiều khi có dao rửa đâu. Mình nghe thấy, à như vậy mình phải mang dao, mang rửa để mình phá cái lùm cây, mang lên để bắt rắn chịu. Thế sao? Đi cái đường nào phải đi một đường chứ. Người ta không chịu lên máy bay thì người ta đi bộ thì bắt buộc phải mang cái cốt theo để mình gặp cái đó, người ta lóc đi để người ta qua chứ. Gặp cái sông ngăn cản người ta làm cái cầu chứ. Đúng không? Người ta làm như vậy.
cái phước báo người ta là phước báo vậy mà, người ta có khỏe mà, mình không có phước báo thì mình yếu chút. Nhưng mà mình có cái khác là có tiền. Mình có phước mình mua vé máy bay thì cứ ngồi ngửa trên đó mà đi chứ. Tại sao bắt một người đi máy bay để xuống đào đường lấp bắt phá rừng phá núi làm chi? Mỗi người có một cái nhu cầu khác nhau, quý vị có hiểu chỗ này không? Cho nên chúng ta phải nghiên cứu được. Nếu mà đi đừng nghiên cứu lung tung, chúng ta là làm sai rồi. Đi đường hướng đông để lo ngại của đường hướng tây, đi máy bay lo ngại của người đi bộ. Chật 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 chật.